228. Quét sạch trần lao diệt tứ ma. Tứ ma là gì?
Gọi là làm cái việc quét sạch trần lao diệt tứ ma. Mình phải để ý trần lao. Chứ trần là cái cõi đời. Cái cõi đời nó nhiều cái mà nó làm cho ô uế, cho bẩn thỉu cái tâm trong sáng thanh tịnh của mình. Cho nên gọi là trần lao. Chứ trần là bụi, chứ lao là chính cái cát bụi đó nó làm cho con người bị bẩn thỉu, bị dơ dãi, hoặc là nó bay vô trong mắt nó làm cho mình đuôi luôn không thấy được, mình không còn cái sáng suốt nữa được, gọi là trần lao. Nguyễn Du có cái câu mà cái hồi mà thằng Mã Giám Sinh nó mua đàn kiều rồi nó bắt đàn kiều đi rồi, mà trong khi đi đó để nói lên cái nỗi đau khổ ưu tư sầu muộn trong lòng mà nó bộc lộ ra ngoài cảnh, mà thi đại thi hào nó dùng cái chữ đó, đùng đùng gió dục mây dần, ở cái câu đó rồi để mượn cái cảnh tối tâm buồn bã đau khổ mà nó biểu lộ ra cái nghĩa là cái ngôn từ là đùng đùng gió dục mây dần, một xe trong cõi hồng trần như bay. Trên đường đi nó là đường đi tới cái viễn ảnh đau khổ chứ không có vui vẻ được. Cho nên cái xe mà nó chạy đó, nó chạy trong cái cảnh đùng đùng gió dục mây dần, cái cảnh mà giống như bão tố, giống như là sa mạc cát bụi đều là bốc, đều là tung lên làm cho nó ô nhiễm, nó dơ dãi, nó xót xa cái môi trường, cái hoàn cảnh đó. Thế nên cái từ đó, cái từ hồng trần đó.
Thì ở đây mình cũng phải quét sạch trần lao, quét sạch những cái bụi bặm của cái cõi trần lao đó. Và diệt tứ ma
đấy, cái từ đó. Mà ví dụ như cái từ tâm động là từ tứ ma, nó là mình phải thường nhớ đó, quên cái đó không được. Quên là mình tu không đúng, coi như mình không biết tu. Mình phải biết tứ ma, phải nhớ, phải diệt tứ ma. Cái chữ diệt ở trong là Phật là như tôi nói đó, tôi nhắc hoài đó, nói là diệt cái thì Phật là cái loại đó nó không có thật sự bằng cách để cho mình diệt đâu, mà nói là bằng tấn, cái tấn của tứ ma. Chứ còn nó không có cái chất như là thể chất của một con người. Trở về bốn thiên ma này đó, mình phải nhớ là thiên ma đó nha. Thiên ma là dụng với thiên ma, đừng có tưởng là ma đó trên trời, không có đâu. Ma mà tưởng tượng trên trời không có. Mà chứ thiên ma đó là cái thứ mà nó khuấy rối, cái thứ mà nó thúc giục, cái thứ mà nó suối quẩy mình. Đam mê tiền tài sắc dục danh vọng cũng cực, đam mê những cái dục lạc của trần gian, đam mê say sưa mà không bao giờ ra tỉnh thức nổi. Đã thì là cái con người như vậy đó, là bị thiên ma nó tác động, nó hoành hành đó, nó ngự trị mình đó. Tức là thiên ma là nói cách khác là ngũ dục lạc, nó tác động, nó xuôi, nó gọi là nó chi phối, nó dẫn dụ, nó chi phối, nó lôi kéo mình mà mình không bứt ra được, không rứt bỏ nó được. Đam mê cùng cực ở trong cái tiền tài sắc dục danh vọng địa vị, gọi là ngũ dục lạc, thì người đã bị cái đó là gọi là bị thiên ma đó. Thiên ma có nghĩa là nó xúi quẩy, nó dẫn dụ, nó lôi kéo, nó chi phối, nó đưa mình vào cái chỗ rối rắm, cực khổ, đau thương. Đau thương nhẹ nhàng thì như là cõi phù sinh, sống trong một cái phù sinh, một kịch trường. Mà nó đưa cùng cực hơn nữa đó thì là con người khổ như là cái khổ của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sinh. Đó, thiên ma nó có thể nó làm cái nguyên nhân, cái điều kiện để nó đưa con người đi đến cái đường khổ vậy đó. Vì ngũ dục lạc mà nó làm cho con người có thể khổ bằng nhiều cách, nhiều cỡ như vậy đó. Gọi là thiên ma, chứ không có cái con ma như mình tưởng tượng là mặt xanh nanh bạc, hay là đi hỏng đất, hay là tóc xả. Nó thường thường nó ma, nó quỷ, nó yêu, nó tinh rồi ta nói rằng là con người đó phải đi hỏng đất, rồi phải có tóc xả. Hoặc là ta nói cái con ma, con tinh nó mặc áo trắng, đi trên đất trời khơi đó. Cái đó là cái tưởng tượng của người ta. Chứ người mà học Phật không bao giờ phải sợ cái đó. Và sự thật là không có. Người ta tưởng tượng thì cái người nào tưởng tượng là tự họ thấy, chứ cái người không tưởng tượng là không bao giờ thấy. Hồi tôi khoảng chưa đầy 30 tuổi, tôi có làm trụ trì một giai đoạn là tôi trường Phật học, vừa là làm hiệu trưởng, vừa là làm trụ trì. Mà cái chùa của tôi ở đó, người ta nói ma đủ chứ ma. Bá tánh cũng nói thấy ma, rồi học trò trong trường cũng nói gặp ma, thấy ma, sợ ma. Mà tôi thì từ khi mới tới ở chùa đó một mình cho tới khi mà làm ra trường Phật học, không hề tôi thấy ma nào. Mà ở một mình một ngày cũng như đêm, không có chuyện gì hết, không hề thấy con ma nào. Trong khi đó thì nhiều người rất là sầm xì, rồi tự sợ, kể cả học trò tăng bác sĩ thì không biết họ thấy sao mình không biết. Nhưng mà riêng tôi thì tôi không hề thấy. Thậm chí là nó quậy cái ông học trò đó, ông học trò đó nó bệnh, nó nói là bậy làm bạ nữa, nó làm như nó điên, nó khùng gì đó, rồi nó gọi là nhập lên đó. Rồi tôi tới trực diện với nó, tôi nói chuyện với nó, nói chuyện với nó, nói đúng là ban đầu mình cũng hơi ớn, mình cũng hơi ớn, mình sợ nó nói cái gì đó mình khuyết điểm mình đâu có biết. Nhưng mà khá gặp nó kêu nó xá, nó kêu mình bằng đức bổn trực, cho mình thấy nhẹ nhõm. Nó lại đức bổn trực, nhờ đức bổn trực cứu con, vì con đang đã khổ quá. Bởi vì mấy ông thầy chùa này nó lấy kinh, nó tụng trên đầu con, giờ con khổ quá, con khó chịu quá, nhờ đức bổn trực cứu. Chứ mình nghe kêu mình đức bổn trực, mình thấy nhẹ nhõm ra, cái rồi mình mới hỏi, giả đò hỏi gì chứ mình cũng biết nó là cái gì đâu. Rồi mình cũng hỏi, rồi nó cũng nói rồi mình cũng nói, rồi mình tha thứ cho nó, rồi mình khuyến cáo nó tu hành này kia, đừng có theo những cái bọn ma kia, có tội lỗi, nên quy với Phật. Rồi nó chịu rồi mình cũng giả đòi làm lễ quy Phật cho nó, mình cũng nói giống như nói như người thiệt vậy đó, mà thì thật mình cũng biết nó là cái gì. Nhưng mà rồi nó cũng hết. Nó quá quạnh rồi thì cũng biết sao. Nhưng mà thật sự là mình làm vậy chứ mà không bao giờ tôi tin. Tôi cũng chẳng tin là tôi linh, mà tôi cũng chẳng tin là làm như vậy gọi là phước đức gì hết. Nhưng mà tại nó vậy đó, tại ma nó vậy rồi mình làm vậy thôi. Cho nên là diệt tứ ma đó là thiên ma là một nha. Ma là nó làm cho mình rắc rối, cho mình khổ đau, cho mình suy sụp, cho mình buồn bã, cho mình lo âu. Những cái duyên cớ đó đều gọi là ma đấy, chứ không có con ma. Rồi còn phiền não ma đấy. Ai thì trong chúng ta mà bị tham nhiều nè, sân nhiều, si nhiều, mạn nhiều, nghi nhiều. Ai trong chúng ta bị phẫn hận phú não tật sang cuốn xỉm hại kiêu vân vân, những cái món gọi là phiền não chi mạc, gọi là tiểu tùy phiền não, gọi là trung tùy phiền não, gọi là đại tùy phiền não. Ở trong đó đó ta tóm kết lại về phiền não chi mạc, nhấn nhóc nó có 20 thứ. Nếu mà bị cho nó tác động là mình bị ma đó, gọi là phiền não ma đó. rồi mình bị ba cái thứ tham độc, sân độc, si độc mà nó hoành hành cực kỳ đau khổ đó. Đó là ma, nó là cái bệnh đại ma đó. Đại ma đại quỷ là cái cực kỳ, nó tác động cực kỳ mạnh bạo, nó làm cho mình thắng không nổi, thắng cái tham vọng không nổi, thắng cái si không nổi, thắng cái sân không nổi. Đó là cái loại đó gọi là đại ác ma. Và thế gì đó gọi là phiền não ma đó. Nó làm chướng ngại, nó tác động làm cho thân tâm của mình bị đau khổ đó, vô phiền não đó, thì cái đó được gọi là phiền não ma, đó là ma thứ hai ha. Rồi thiên ma, rồi phiền não ma, rồi tử ma. Tử ma là cái sự sân diệt trong cuộc sống của mình. Nếu mình nói chi tiết thì thiền định mình nói chi tiết thì nó nhiều lắm, nhưng mà đại để thôi thì mình nói là cái sự chết chóc đó, là một thứ trong sinh lão bệnh tử đó. Trên con đường tu tập mình phát tâm, mình tính, mình đi trên con đường đó dài hơn, sâu hơn để mình được giải thoát, nhưng mà rồi cái ý tưởng của mình là vậy, nhưng mà mình chưa được thành tựu, thì cái thân ngũ ấm thất đại này nó lại tiêu hoại, nó làm trở ngại, và cuối cùng là mình chết mà chưa hoàn thành cái thiện chí, cái thiện nguyện của mình. Thế thì là cái sự chết mà chưa hoàn thành tội nguyện như vậy, nó cũng là một cái loại khuấy nhiễu, một cái loại bất nhĩ, bất mãn, bất bình, nó là một loại ma, gọi nó là tử ma. Rồi còn cái loại ma nữa gọi là ngũ ấm ma, là chính cái bản thân của mình đây. Bản thân của mình đây là thân ngũ ấm đây, nó đòi hỏi dữ lắm. Có người thì mê dục lạc, có người thì mê dục lạc, tức là mê trong vũ dục lạc đó. Có người là mê tài, có người thì mê sắc, có người thì mê danh, có người thì mê ăn uống, có người thì lười biếng giải đãi. Cái gì mê như vậy đó, ta gọi đó là ngủ ma ngủ ấm. Vì cái thân ngủ ấm này mà nó xúi quẩy con người, nó xúi khiến cho con người đam mê trong ngủ dục lạc. Và làm nhiều cái điều mà mình muốn vứt bỏ, mình muốn ra khỏi những cái nguyên nhân đau khổ của cõi trần ai này mà mình làm không được, mình chịu thua. Giống như người chiến sĩ ra trận mà không thắng được giặc mà thua giặc vậy. Thế thì là cái trường hợp đó gọi là ngũ ấm ma. Vì thân ngũ ấm nó chi phối mạnh quá, nó tác động mạnh quá, nó hoành hành mạnh quá, nó lôi kéo mạnh quá, mình thắng nó không được. Cho nên đi con đường từ bi xả không được, đi trên con đường bố thí nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ đi không được, đi không nổi. Thế thì cái đó được gọi là ngũ ấm ma.
Thành ra là quét sạch trần lao diệt tứ ma, cái đó phải để tâm hoài vậy đó. Phải nhớ cái từ tứ ma, xung quanh mình có bốn thứ ma đó, nó sẵn sàng nó lôi kéo, nó sẵn sàng nó dẫn dụ mình, sẵn sàng nó nhử mình. Như là Ôn Gia Thiệu nói đó, cái mồi phú quý cũng là một thứ ma, nó là hình thức của thứ ma đó. Mà mồi phú quý nó nhử làng sa mạc, bả vinh hoa lừa gã công khanh. Hai câu đó là của Ôn Gia Thiệu, của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiệu. Nó là cái mồi phú quý, cái bả công danh, nó nhử làng sa mạc, nó lừa gã công khanh. Thành ra nó là một cái loại ma, nó là hình thức của một thiên ma, hình thức của
của mình chịu thua đầu hàng ngũ ấm ma.
Thế thì về Tứ Ma đó mình cũng phải nhớ, ta đọc Tứ Ma mình phải nhớ đó,